nay xong giảng tiếp cái kinh Hoa Nghiêm. Cái vị thứ nhất, vị thứ nhì, vị thứ ba, vị thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi. Sáu vị thầy mà kinh Hoa Nghiêm nói, vì bộ kinh Hoa Nghiêm là đầu tiên Thái tử Tất Đạt Đa sau khi điều thân điều tức xong, ngài mới nói cái kinh, ngài mới kinh Hoa Nghiêm là cái lộ trình tu tập của ngài. Thử coi, ngài để lại coi có tiêu chuẩn của một vị thầy mà Thiện Tài đồng tử là người đi cầu pháp với ngài Quan Thù Sư Lợi. Ngài Quan Thù Sư Lợi chỉ cho Thiện Tài đồng tử phải vào núi Diệu Phong để gặp ngài Đức Vân Tỳ Kheo. Đức Vân Tỳ Kheo dạy cho Thiện Tài đồng tử vào được cái định. Nhưng mà ngài Đức Vân không có khai được cái chân tâm, thì mới giới thiệu là Hải Vân Tỳ Kheo. Nhờ ngài Hải Vân Tỳ Kheo khai cái chân tâm cho Thiện Tài đồng tử. Rồi Thiện Tài đồng tử đến ngài Thiệt Trụ Tỳ Kheo ở núi Lăng Già. Ở đường Lăng Già, vì thì ngài Thiện Trụ Tỳ Kheo dạy cho Thiện Tài đồng tử cái ứng dụng cái chân tâm. Rồi ngài mới ra vào chợ. Ra vào chợ xong rồi gặp ông trưởng giả. Ông trưởng giả giải thoát ông Duy Già và Tỳ Kheo. Thành thử ra bây giờ mình coi Đức Phật để lại trong cái kinh Viên Giác cái phẩm Phổ Giác Bồ Tát tiêu chuẩn của một vị thầy. Mình biết, để mình biết cuộc đời của mình gặp một vị thầy không phải đơn giản. Mà bởi vì cái vị thầy này như thế nào mà mình phải cầu vị này thế nào, thì trong cái phẩm Phổ Giác Bồ Tát là ngài Phổ Giác mới thưa Đức Phật chỉ cho chúng sinh đời sau, sau khi Phật đã lần xa thánh hiền lại ẩn tà sư ngoại đạo rất thịnh hành, vậy thì cầu bậc nào để dạy đạo giải thoát. Thì các con nghe thầy giảng kỹ lên một lần nữa, đó là thầy đi qua cái lộ trình thầy giảng vừa rồi. Cái chương Phổ Giác là đại diện cho tiệm tu, là tổng kết tất cả pháp môn theo Viên Giác. Do nhận thấy tầm quan trọng của chương này, chúng ta luận sâu hơn, mong muốn người hữu duyên tu theo cái tánh Viên Giác thì ai cầu học chánh pháp xem lại mình có đi đúng một lộ trình hay không, đúng như lời Phật dạy trong kinh Viên Giác hay không. Đó, trong phẩm Phổ Giác Bồ Tát Phật đã dạy chúng ta rất kỹ về tiêu chuẩn của một vị thầy rất quan trọng. Chúng ta phải tự hỏi xem tiêu chuẩn của một vị thầy là như thế nào. Liệu có bằng cấp Phật học không? Có tướng khoác y áo màu vàng không? Đầu tròn vai vuông đạo mạo không? Hay là một vị ở một ngôi chùa to, tượng lớn mới đủ tiêu chuẩn của một vị thầy dẫn dắt chúng ta được giải thoát hay không? Chúng ta phải hiểu và rất cẩn thận để tìm ra một vị thầy, gửi cái thân nương một vị thầy để dìu dắt chúng ta được giải thoát trở về với cái tâm thanh tịnh của chính mình. Ai có thể đặt ra tiêu chuẩn cho một vị thầy được? Chỉ có một vị giáo chủ Ta Bà là Đức Thích Ca Mâu Ni mới đủ tư cách đó. Chúng ta có hiểu thánh hiền là ẩn và đây là thế nào? Thánh hiền ẩn ở đâu? Tà sư ngoại đạo rất thịnh hành thì rất dễ thấy, nhưng phải thấy hiểu bằng cách nào, có tiêu chuẩn để thấy, nhưng chúng ta phải làm sao, chúng ta tu đang nương ai đây? Đó là một vấn đề lớn mà người tu hành phải nghiêm túc xem lại lời Phật dạy trong kinh Viên Giác, soi lại mình mà con đường mình đang đi có đúng không. Đó, Phật đã lần xa, thánh hiền lại ẩn. Thánh hiền ẩn ở đâu? Làm sao mình tìm? Nếu ẩn ở trên núi Hy Mã Lạp Sơn mình cũng lên được. Mà nếu ẩn ở dưới biển Thái Bình Dương mình cũng đi tàu lặn xuống tìm được. Nhà ẩn trong cái tướng phàm phu, làm sao mình tìm? Còn tà sư ngoại đạo rất thịnh hành là họ đi sai con đường chánh pháp. Tại sao Ngài Phổ Giác Bồ Tát lại thưa Đức Phật vậy? Ngài đoán biết. Cách đây 2557 năm, Phật Pháp nó đi về đâu? Nó đi về đường nào mà Ngài mới thưa hỏi như vậy? Thì Phật sẽ trả lời. Từ hồi bắt đầu gọi là tu đến nay, chúng ta có bao giờ gặp thánh hiền không? Này, các con có gặp thánh hiền không? Liệu chúng ta có tìm ra một vị với nhiều bằng cấp tiến sĩ hay bác học để tôn trọng là một vị thầy thực để mình nương tựa hay không? Hai câu hỏi đó. Nếu chúng ta không biết cách tìm ông thầy như thế nào thì làm sao chúng ta tìm cái hướng điêu tu giải thoát được? Làm sao chúng ta để giải thoát được? Ngay cả các vị tăng ni cũng vẫn cần một ông thầy đủ tư cách giải cho chính mình. Các con nghe rõ nha. Chưa chắc vì một vị mặc áo vàng đầu tròn đã là thánh hiền hay là tà sư, làm sao mình biết được? Chưa chắc. Làm sao mình biết được? Mặc cái áo vàng, cạo cái đầu, xưng là một vị thầy, làm sao biết được? Cái lộ trình một kiếp người của chúng ta uổng công sanh ra thế gian này không? Sanh thế gian này mục đích để làm gì? Đâu có lẽ sáng ăn, trưa ăn, rồi chiều ăn, tối ngủ, trời chết đâu. Tại sao Đức Phật không tái sanh? 33 vị tổ không tái sanh? Mà chúng ta lại tái sanh trong luân hồi sanh tử, sống trong cái ngũ trược ác thế, sống trong cái lục đạo, trời, người, A-tu-la, ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Tại sao chúng ta lại là kêu bằng con người, con chó, con bò, con heo? Còn con người tại sao cũng có chữ con? Chúng ta làm cách nào để chúng ta bỏ được chữ con mới là thầy? Trời người. Đức Phật là một đại trí, Ngài nhìn rất xa. Từ cách đây 2557 năm mà Ngài đã nhìn được việc này rồi, nên mới để lại những tiêu chuẩn này cho nhân loại. Ngài nhìn được thời này, nhân loại này sẽ cần dạy dỗ như thế nào. Phật dạy chúng ta, đời sau muốn tu đại thừa thì phải cầu một thiện tri thức. Mà thiện tri thức ấy phải có 3 tiêu chuẩn. Thứ nhất là người hiểu biết chân chánh, chánh tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy, thấy biết bằng thanh tịnh của tâm chính mình, chứ không phải chạy theo danh tướng, chức vụ, bằng cấp. Ngài là thái tử, Ngài còn bỏ bằng cấp học lực Ngài cao, Ngài còn bỏ mà 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, còn mang bát đi sinh ăn mà. Tức là hiểu biết bằng cái tâm thanh tịnh chính mình, chứ không phải hiểu biết bằng cấp hai chức vụ trong tôn giáo, hoặc trụ trì một ngôi chùa có tượng Phật lớn, và chúng ta cũng thấy biết vậy. Ấy cũng phải là cái bằng tâm thanh tịnh của chính mình. Tiêu chuẩn này là một vị đó phải có hiểu biết bằng chánh tri kiến, tức là thấy biết bằng tri kiến Phật. Tri là biết, kiến là thấy, Phật là tâm thanh tịnh. Chân như hai Phật tánh, Phật là giác, giác là thanh tịnh, tri là biết, kiến là thấy. Tri kiến Phật thấy biết bằng thanh tịnh nơi chính mình. Vậy nếu người đó không biết bằng tri kiến Phật mà người đó không phải là một vị thầy của chúng ta, mà tri kiến Phật này ai ai cũng có. Trong kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật nói ta là Phật, chúng sanh là Phật sẽ thành, với điều kiện mới tìm được một người thầy. Thấy biết bằng tri kiến Phật, thấy biết bằng cái tâm thanh tịnh chính mình. Vì chỗ này mà Đức Phật khi nhập Niết Bàn mới trao lại cho Ca Diếp: này Ca Diếp, ta có cái chánh pháp nhãn tàng, nhãn là thấy, Niết Bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, giáo ngoại biệt truyền, trao lại cho ông. Các con thấy không? Mình đến một cái chỗ nào để mình cầu pháp thì mình phải có cái tầm nhìn, có cái tư duy. Trong kinh Viên Giác 12 chương, cái chương này là cái chương chìa khóa nhất của Đại Thừa. Cách đây 2557 năm Đức Phật đã biết rồi. Phật đã lần xa thánh hiền, lại ẩn tà sư ngoại đạo rất thịnh hành. Mà thánh hiền ẩn ở đâu? Ẩn trong cái tướng phàm phu, làm sao chúng ta tìm được? Làm sao chúng ta tìm được? Vì cái tướng phàm phu của Ngài, Ngài dựng các tướng, đôi khi Ngài ở chung với người tội lỗi, đôi khi Ngài làm những việc tội lỗi mà Ngài dạy chúng ta thường hằng phải sống bằng cái tâm thanh tịnh mới xứng đáng là người thầy của mình. Vì sao? Vì cái đó là cái tướng của Ngài thị hiện. Ngài không nói chùa to Phật lớn như vậy. Tiêu chuẩn đầu tiên của chánh tri kiến, tiêu chuẩn này không dễ gì đo lường, rất khó đo lường, vì nó là tiêu chuẩn vô tướng. Bởi vậy Đức Phật giải kỹ hơn của tiêu chuẩn thứ hai. Những vị ấy tâm chẳng trụ nơi cái tướng phàm phu, cái tâm á, cái tâm người đó không có trụ nơi cái tướng phàm phu, vì cái tâm người đó trụ nơi cái chân thật và tình thương. Và cũng không vướng mắc cảnh thinh văn duyên giác. Cảnh thinh văn là chùa chiền, duyên giác là ngồi trong thiền viện liêm diêm. Không vướng mắc cảnh thinh văn duyên giác. Thinh văn là cảnh chùa chiền. Bởi vậy giảng kinh khắp nơi, giảng lung tung khắp nơi mà không hiểu được hai chữ căn bản trí và sai biệt trí, đâu có hiểu được chân tâm và diệu tâm, đâu có hiểu Thích Ca Mâu Ni để lại cái gì. Ứng cái vọng tưởng lên rồi giảng làm cho ru ngủ người ta, làm sao đúng chánh pháp được, thành ra tà sư ngoại đạo rất thịnh hành. Như chúng ta ở đây đang học Đại Thừa, ăn cơm Đại Thừa, ở chùa Đại Thừa, mà thiếu một vị thầy Đại Thừa, đúng chưa? Ăn cơm Đại Thừa, ở chùa Đại Thừa, mặc áo Đại Thừa, mà thiếu một vị thầy Đại Thừa, làm sao dạy chúng ta được? Vị thầy Đại Thừa không được, chúng ta phải lắng lòng xem xét cho kỹ tiêu chuẩn này. Ở đây Phật dạy rằng đó là một vị mà tâm chẳng trụ nơi tướng phàm phu. Cái tâm á chẳng trụ nơi tướng phàm phu. nghĩa là tâm không khởi làm những chuyện ác, lợi danh, kẹt cái danh tướng, tham sân si. Nói gì? Cái tâm mà chạy theo, nói ai, phê bình với ai được, làm được mới nói được. Còn cái thứ mà nói được mà làm không được, thứ đó vứt đi. Muốn biết người đó có trí tuệ hay không mà làm sao? Bởi vì trong tướng phàm phu mà, phải chứng minh cái ứng dụng của Ngài, chứ không phải lấy cái bằng cấp. Theo dõi cái việc làm của Ngài, theo dõi cuộc sống của Ngài, có xứng đáng làm thầy mình hay không? Như vậy, vị ấy không vướng mắc cảnh thinh văn dương giác, nghĩa là tâm của vị này không trụ nơi tướng phàm phu, nhưng các tướng vị này không vướng vào cái cảnh vắng vẻ một mình, ngồi liêm diêm, cặp mắt để thiền định, hay là cảnh chùa to Phật lớn. Bởi nếu chỉ tối ngày lo như vậy thì không phải là thiện hữu trí thức người thầy của chúng ta. Bởi vì đến cái hàng thinh văn chứng được phi phi tưởng xứ, hay là diệt trận định mà Phật còn nói rời, phải rời, vì đó là phương tiện tạm thời đến Phật thừa mà thôi. Bởi vì trong kinh Di Ma Cật, cái phẩm tinh văn, Ngài Duy Ma Cật có nói với Ngài Xá Lợi Phất hai câu: này Xá Lợi Phất, không rời đạo Phật mà làm các việc phàm phu, chỗ đó mới là yên lặng. Đó, bắt buộc phải nhập thế. Không khởi việc tận định mà hiện các quay nghi, chỗ đó mới là yên lặng. Ở đây cần hiểu là vị ấy không phải ở chùa hay là không khoác y áo nữa, mà là không chấp vào những hình tướng đó. Tuy ở cảnh trần lao mà tâm thường thanh tịnh, và tâm của vị dù có làm những việc rất đời thường, nhưng làm lái xe, bán hàng rong, chủ doanh nghiệp hay bất cứ nghề nghiệp gì, miễn là dạy cho chúng ta được cái tâm thanh tịnh mà thôi. Tại sao phải giữ cái tâm thanh định mà thôi? Vì Tam Bảo, Phật là tâm, Pháp là trí tuệ, Tăng là người ứng dụng, mới nên cúng dường những người đó. Chứ đâu phải cúng dường cái lời nói. Người đó phải trí tuệ. Chứ đâu phải cúng dường cái lời nói, hay cái áo, hay cái đầu. Cái người tu á, mượn cái đầu là cái nón sắt, cái áo vàng là cái áo giáp, để chạy trốn là che cái ngũ trược ác thế lúc sơ căn. Chứ đâu phải để hưởng. Đó là như vậy. Đức Phật giải tiếp: có khi các vị ấy thị hiện đồng ăn đồng ở với người tội lỗi, gọi là đồng sư nhiếp, mà thường khen ngợi các hạnh thanh tịnh, không để cho chúng ta làm việc tội lỗi. Tại sao vậy? Trong Bát Nhã Đức Phật có nói một câu: Bồ Tát sợ nhân thì chúng sanh sợ quả. Một vị Bồ Tát luôn luôn dạy cho chúng sinh đừng khởi cái nhân thì cái quả nó không có. Mà người mà dạy cho chúng sanh đừng tạo cái nhân là người đã phải có trí tuệ, phải có tâm lực, trí lực và pháp lực. Nhân quả mà, cuộc sống này nhân quả mà. Bồ Tát sợ nhân, chặn cái nhân trước. Chúng sanh sợ quả, chúng sanh khi xảy ra cái quả rồi mới thấy. Hồi lúc đầu đâu có chịu nghe, nằm một chỗ rồi mới thấy hối hận. Có phải cái quả không? Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Đó, cái câu này. Bồ Tát thị hiện thế gian là mục đích dạy cho chúng sinh đừng tạo nhân. Muốn không tạo nhân thì phải học năm bước đi. Phải dùng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và sống chân thật tình thương. Theo Di Thức Luận, theo Kinh Lăng Già, theo Kinh Hoa Nghiêm và Thủ Lăng Nghiêm, cái tâm hy sinh chuyển cái thức thứ sáu thành diệu quan sắc trí, cái tâm nhẫn nhục cái chuyển thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí, cái tâm siêng năng chuyển mặt na thức thành đại viên cảnh trí. Mà sống bằng chân thật tình thương thì bằng cái tâm thanh tịnh và từ bi của Kim Cang Thừa. Tổng luận của Bát Nhã, tổng luận của Mật Tông. Bây giờ mình có cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng thì thời gian sau mình có cái kỹ năng. Mà kỹ năng mình sống bằng chân thật tình thương thì mình có uy tín. Vì vậy mà Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga ra đưa ba tiêu chí: sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Còn mình làm bằng cái miệng không, làm sao có kỹ năng, thành ra xảo, xảo ngôn. Sao có uy tín? Biết gì làm? Xảo ngôn để lường gạt cộng đồng. Đó. Vì vậy mà Viện Nghiên cứu Ứng dụng Buddha Yoga Việt Nam lập ra cái ba tiêu chí: sức khỏe là phải tập yoga, triết lý Buddha là phải dạy cho con người có trí tuệ. Có sức khỏe, có trí tuệ ứng dụng ra mới có uy tín chứ. Phật dạy các hành giả, tức là người tu chúng ta phải cầu như vậy để giải bảo tu hành, để thành tựu quả Phật, chứ không phải cầu cái quả phước. Những người có dạy cho chúng ta trở về cái tâm thanh tịnh hay không, trở về trí tuệ chính mình hay không, chúng ta phải cầu những người đó, là cái trách nhiệm của một vị thầy phải phù hợp với tiêu chuẩn trên. Phật dạy chúng ta khi gặp vị đó phải hết lòng cúng dường, không tiếc thân mạng. Ở đây không phải là lấy cái thân thúi này, mà lấy cái tâm cúng dường cho người thầy. Vì giữa một người thầy và người học trò, cái tâm nó phải tương ứng nhau, nó mới dạy được. Đâu phải ông thầy ông cần cái thân thúi này, cần cái tâm. Lấy cái tâm cúng dường, không có ích kỷ, không có tham lam, không có tật đố, không có xảo quyệt. Cần cái tâm đó. Chứ đâu phải cúng dường cái thân thúi này, ông làm gì, ông cần gì cái thân thúi này. Ông ăn bao nhiêu? Sáng uống ly bột, trưa ăn chén cơm, chiều uống ly bột để sống. Ông đâu có cần. Ông cần cái tâm người học trò phải cúng dường. Mà cúng dường phải đúng tiêu chí. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng chân thật và tình thương. Ông thầy ông cần cái đó thôi. Cần cái gì? Ông thầy ông cần cái gì? Cuộc đời ông tu mấy mươi năm ông cần cái gì? Chết ông cũng bỏ lại. Ông có cần cái danh không? Đồ quỷ đó đâu có cần. tiêu chuẩn danh Phật dạy chúng ta gặp một hiện hữu trí thức đó, chúng ta phải cúng dường bằng cái tâm chúng ta, tức là cái tâm bị thử nhân ngã, chấp có chấp không, thương ghét cho các thầy. Ổng là người ngu nhất, ổng là người ngu nhất. Bởi vậy có câu: thà làm đầy tớ người trí chứ không có làm thầy người ngu. Bởi vì ổng nhận cái ngu của người học trò, sửa từ chút Vì sao? Vì cái tấm chân thật và tình thương của ông thầy. Chứ ông thầy nó có cần, chết rồi cũng bỏ lại cho ông mang theo đâu. Nhưng mà ông muốn cái người học trò kế thừa ông, những cái gì cuộc đời của ông mang dòng họ thích, muốn trao lại. Rồi ổng ra đi. Bây giờ tụi bay chết rồi, tụi bay có đem theo cái gì được không? Tao cho tụi bay 50 doanh nghiệp. Tụi bay mang được không? Mình ứng dụng cho cộng đồng, nhưng trên cái bản thân, cái tâm của mình phải rèn luyện cho kỹ lưỡng. Bởi vì ông thầy ông biết cái bệnh của học trò, cúng dường cái tham lam kết kỷ bọn sẹn tật đố đi, ông nhận hết cho, chứ đừng có cúng dường cái gì hết. Hằng ngày con quay trở về chính mình làm việc, có xạo không? Có ích kỷ không? Tụi bay ở đây rồi, tụi mở ra cái hàng rào ra khỏi cửa ra ngoài, tụi bay biết liền. Bởi vì do cái tâm tham lam ích kỷ này mà chúng ta không trở về được cái tâm thanh tịnh của chính mình, cho nên chúng ta phải cúng dường những cái tâm đó, không tiếc thân mạng là như vậy. Phật dạy rằng nếu khi thiện hữu trí thức này giữ bốn quay nghi thanh tịnh thì chúng ta cúng dường đã đành, mà khi thể hiện lẫn lộn với chúng ta làm những việc tội lỗi để giáo hóa chúng ta cũng chớ nên sanh tâm khinh dễ. Cúng dường là bốn quay nghi thanh tịnh thì dễ quá, nhưng nếu một vị thầy làm việc tội lỗi chúng ta khinh dễ hay là không cúng dường các ngài với cái tâm như thế thì không được. Tại sao? Ngài Lục Tổ Huệ Năng được Ngũ Tổ Hoàng Nhận trao y bát rồi vào cái thợ săn cái đám đó, phải là tạo tội lỗi không? Ngài ở 16 năm nấu cơm, giặt đồ, hái rau, nấu canh cho chúng nó ăn. Giờ chó kéo chúng nó trở về bỏ cái nghiệp thợ săn. Lấy cái gì chứng minh ông thầy? Lấy cái tướng được không? Lấy cái việc làm của ông mới chứng minh được không? Thời buổi khoa học công nghệ này, nếu chúng ta đáp ứng được như vậy, sống được như vậy, tức là khi gặp thiện tri thức làm việc tội lỗi mà chúng ta không lầm, qua tháng kia mà không thành tựu, nhưng ở đây chỉ không khởi niệm khinh thường mà đã thành tựu, chúng ta phải hiểu được không? Vậy chúng ta đang tu cái gì? Tới chùa để làm gì? Tại sao vậy? Bởi vậy, trong kinh Đại Bát Niết Bàn có nói bốn điều: y pháp bất y nhân. Ông thầy ông làm gì kệ cha ông, mà y cái pháp ông dạy mình thì được rồi. Ông ngủ ngoài chợ thì kệ ông, ông chạy xe ôm cũng kệ ông, mà mình tới với ông là ông dạy mình được cái tâm thanh tịnh và cái diệu tâm ứng dụng trong cuộc sống này là được rồi. Đúng theo lời của Phật dạy để lại thế gian này: niết bàn mà diệu tâm. Cái thứ hai là ông dạy mình ý trí cái bức ý thức. Ông không dạy mình học thức, mà ông dạy mình sử dụng cái trí tuệ từ chân tâm ra. Cái ông làm gì làm ông. Cái thứ ba là ông dạy cho mình y tánh cho bất y tướng, mình tu theo cái Phật tánh, theo cái chân tâm, chứ không phải theo bằng cấp, theo cái danh tướng, chùa cao Phật lớn. Cái thứ tư là khi nào ông giảng thuyết pháp, mình phải ý nghĩa chứ bất y ngữ. Cúng dường ông thầy đã không tiếc thân mạng, là cúng cái thân mạng là cái tham sân si ích kỷ bỏng sẻn tật đố lợi, rồi sống trong đau khổ, sống trong phiền não, tưởng sao bệnh rồi chết cũng bỏ lại thôi. Rồi bữa nay xong giảng cái này thì giảng cho các con biết, tại sao xong đặt ra năm tiêu chí, cái tâm hy sinh phải bỏ, ích kỷ bỏng sẻn tham lam tật đố, cái tâm miễn nhục có phải chịu đựng không, vượt qua khó khăn không, cái tâm siêng năng không đối chuyển không, đó là lục độ ba la mật. Rồi ứng dụng vào thập độ ba la mật, phương tiện thế gian ngành nghề phải có, ở đây làm ngành nghề khoa học. Bởi vậy ở đây lập ra cái ngũ thừa Phật giáo. Nhân thừa, hằng ngày làm việc có tiền, có lương, lấy lương về báo hiếu cho cha mẹ là nhân thừa. Làm khoa học cây quốc bảo có phải là khoa học không, là thiên thừa. Bây giờ các con đang ngồi thiền, tập yoga có phải là thinh văn thừa không, là điều thân không? Rồi nghe thầy giảng, tư tưởng của đại thừa có phải là Bồ Tát thừa không? Rồi ra ngoài những cái trung tâm yoga ứng dụng có phải là Bồ Tát hạnh không? Các con có bị ngũ trược ác thế nó cổ không? Năm cái bước đi này chuyển qua cái tài sắc danh thực thùy. Đó. Để cho các con biết thôi.